Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 44, là phần 3 của thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Tiatira với đề tài ung thư tà đạo. Đây là bức thư dài nhất trong 7 bức thư Chúa gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á và cho một hội thánh trong thành phố. Tiatira là thành phố nhỏ nhất so với 7 thành phố kia. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chọn Tiatira để nhận thư trực tiếp từ nơi Chúa, thì vấn đề đưa ra đòi hỏi hội thánh đối diện là một điều hết sức quan trọng. Và với hội thánh Tiatira, đến toàn các hội thánh trong lịch sử cho đến hội thánh hiện tại trong cộng đồng của chúng ta, vấn đề du di tà đạo ở trong hội thánh, người dạy sai trật, giáo lý sai trật căn bản Kinh Thánh là điều nguy kịch phải đối diện. Trong bức thư gửi cho hội thánh Tiatira, Chúa đòi hỏi sự ăn năn của hội thánh đang ngặt nghèo chết mất vì căn bệnh ung thư của tà đạo đang sâu xé trong hội thánh. Và đây là điều mà chúng ta cá nhân lẫn cộng đồng hội thánh phải lắng nghe cách thành khẩn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 18-29.
Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm cái nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Cả đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ngôi sao mai, ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi đến cho hội thánh Tiatira đụng đến một vấn đề rất phổ thông và rất nhiều áp lực trong đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ, cũng như đối với các tín hữu trong hội thánh Tiatira trong thời của sứ đồ Giăng. Vấn đề là vấn đề kinh tế gia đình, đời sống hàng ngày và sự xung khắc với đức tin. Nhưng vấn đề không ngừng lại tại chỗ xung khắc trên bề mặt này, nhưng đem đến áp lực của sự chuyển hướng niềm tin về lẽ đạo của Chúa ở trong lòng, khuynh hướng nghe theo và đi theo những lời dạy dỗ thích hợp với những ước muốn được thịnh vượng, được thành công, được hanh thông về phương diện kinh tế, và từ đó ảnh hưởng tà đạo xâm chiếm vào căn bản niềm tin, và cuối cùng hội thánh và cá nhân tín hữu sống trong tình trạng ngặt nghèo của một bệnh ung thư tâm linh vô cùng nguy ngập. Tiatira nổi tiếng về phương diện thương mại, chứ không phải về chính trị hay tôn giáo, khác hơn với ba thành phố quan trọng trù phú, trung tâm của chính trị văn hóa tôn giáo mà chúng ta đã học qua ba bức thư trước, tức là Epheso, Smyrna và Pergam. Và vấn đề chính yếu, áp lực chính yếu trên đức tin và gây ra tình trạng du di thỏa hiệp và chấp nhận lãi đạo sai lầm là vấn đề kinh tế trong đời sống hội thánh và đời sống của các tín hữu. Chúng ta tạm gọi áp lực này là áp lực nồi cơm, vì là vấn đề đơn giản của đời sống thực tế nhưng ảnh hưởng sâu xa trên đức tin. Và đây là điều cần phải chú ý, vì là vấn đề vượt thời gian và không gian và đụng đến con dân Chúa trong ngàn năm lịch sử, và áp lực kinh tế này càng kiềm chế hơn, chủ động hơn trong thời hiện đại của chúng ta với tình trạng kinh tế trong đời sống ngày nay. Chúng ta cần nhớ là sự sai trật tại Thyatira bắt đầu rất bình thường từ vấn đề kinh tế hợp tác xã. Thyatira nổi tiếng về thuốc nhuộm màu đỏ. Màu đỏ là màu của quan quyền nên rất được ưa chuộng. Và đây là một thuốc nhuộm rất hiếm và rất đắt. Dân trong thành trồng một loại cây đặc biệt và tới tuổi thì nhổ lên, trong rễ cây có một chất màu đỏ ép ra thành thuốc nhuộm đỏ. Và người ta cũng nuôi một loại sò, và khi lớn đủ thì cắt ra, ở trong con sò đó có một bọc nhỏ xíu chứa một chất hóa học màu đỏ và dùng để làm thuốc nhuộm. Cho nên đây là một công nghệ đặc thù chuyên môn và Thyatira đứng đầu trong thời đó. Song song với kỹ nghệ nhuộm thì thêm các kỹ nghệ liên hệ về sản xuất y phục, cho nên có nghề dệt, nghề may vá, nghề cắt chỉ và các hãng xưởng công nhân hợp lại thành các hội đoàn hay là hợp tác xã để tăng gia sản xuất và bảo toàn sinh hoạt kinh tế cho đoàn viên. Mỗi hợp tác xã đều có một thần hộ mạng và họ cúng thờ vị thần hộ mạng này cách hết lòng để được phù hộ may mắn trong việc làm ăn. Tất cả những người trong hợp tác xã đều phải tham dự sự thờ cúng này. Ai không tham dự thì sẽ không được nhận vào hợp tác xã, và nếu không có hợp tác xã thì rất khó để mà làm ăn. Đây là áp lực kinh tế trên đời sống đức tin mà Hội Thánh Thyatira và các tín hữu phải đối diện. Không ai bắt buộc mình theo cả, không ai bắt mình bỏ đạo, không ai chém giết mình để phải bỏ Chúa, từ khước danh Chúa. Chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề cơm ăn, áo mặc, đây là chuyện nồi cơm, và vì thế là một chuyện chi phối và áp lực vô cùng. Tất cả hợp tác xã đều có thần hộ mạng. Thần hộ mạng có nghĩa là nồi cơm, và nồi cơm là chuyện rất quan trọng. Và khi thờ cúng thần hộ mạng của hợp tác xã để bảo vệ nồi cơm thì gây ra một sự xung khắc lớn trong sự chọn lựa của đức tin. Nhưng vấn đề của hội thánh không phải chỉ là chuyện bên ngoài, nhưng là chuyện bên trong. Và hai chữ kinh tế là hai chữ hùng hồn đi sâu vào từng gia đình, vào từng đời sống và từng hoài bão tương lai. Và trong hoàn cảnh áp lực này, hội thánh mở cửa cho một sự dạy dỗ sai lạc, đem lý thuyết của đời sống cộng đồng ở bên ngoài chung vào lẽ đạo của hội thánh, và kết quả là một sự sai lầm trầm trọng trong con đường của đức tin. Tín hữu tại Thyatira, chúng ta có thể nói tiêu biểu cho những người gọi là thực tế. Có thực mới vực được đạo, có gạo trong nồi cơm mới nói chuyện thiêng liêng. Các khuynh hướng đạo lạc mà chúng ta thấy ngày hôm nay là ra từ ngọn gió của hệ thống sai trật tại Thyatira, dẫn tới một lối suy niệm về Đức Chúa Trời như là phương tiện để giúp chúng ta đạt được thêm những phước hạnh trong đời này. Chúa là đấng có quyền ban cho, chúng ta có nhu cầu, và dĩ nhiên Chúa trong lòng yêu thương dân sự Chúa và sẽ ban ơn cho những con dân trung tín của Ngài là những người có đức tin. Vì thế, đây là một vấn đề quan trọng, cho nên khi Chúa nhìn vào hội thánh Thyatira thì như lời mở đầu, nói mắt Chúa đỏ lửa hừng và Chúa nói, ta thấy và ta hiểu lý do thâm sâu trong lòng, và chân của Chúa như đồng đỏ nổi lên với cơn thành nộ sẵn sàng đổ ra trên hội thánh. Và vấn đề nghiêm trọng và đáp ứng ăn năn không có, cho nên chỉ khoảng 50-60 năm sau thì tại Thyatira không còn hội thánh nữa. Hội thánh đã bị cất đi, căn bệnh ung thư đức tin này đã trở nên bất trị và hội thánh đã tan tành chết mất. Chân đèn của hội thánh đã bị dẹp đi và cất đi. Chúng ta đã bắt đầu lần trước với những lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu khen thưởng hội thánh. Và để hiểu về tai họa và sự nguy ngập mà hội thánh Thyatira đang đối diện, chúng ta phải bắt đầu với những lời của Chúa khen thưởng hội thánh. Những điều được Chúa khen thưởng là những điều tốt đặc biệt, và đây là điều mà ngạc nhiên vì đặt song song với lời thanh trừng rất nghiêm khắc của Chúa về hội thánh. Ở đây Chúa nhấn mạnh về công việc mà hội thánh đang thực hiện. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sâu rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Bốn chất lượng đặc thù của đức tin được nêu ra cách đặc biệt ở đây. Chúng ta đã đi qua lần trước và đã nói rằng Thyatira không thua gì Epheso trong thái độ và công việc phục vụ hăng say, rất là năng nổ, rất là dấn thân. Nhưng hơn Epheso nữa, Thyatira được Chúa khen tặng về phẩm chất yêu thương trong vòng các tín hữu và lòng yêu thương đối với Chúa. Thyatira còn giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đức tin dầu đang bị chao đảo nhưng cũng vượt hơn sự nguy ngập đang ở tại Bạc Gâm dưới cơn bắt bớ đạo tàn khốc của Hoàng đế La Mã. Thyatira cũng đang đứng một chỗ bảo toàn di sản đức tin giao phó cho mình, như là hội thánh Smyrna đang chịu khổ và đang đổ huyết để có thể giữ gìn đức tin ở trong Chúa. Tất cả những dấu hiệu này được coi là bằng chứng rõ ràng của đức tin thật, và đây là điều mà Chúa khen điểm son cho hội thánh Thyatira. Như lời Phaolô đã nói với một hội thánh sống động, tốt lành là hội thánh Thessalonica ở trong đoạn 1 câu 3 tới câu 4. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện, Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức Tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Chúng tôi biết anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, bởi vì anh em đã bày tỏ dấu hiệu của ân điển thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên đây là những lời quan trọng đối với hội thánh Thyatira. Và càng quan trọng hơn nữa khi chúng ta hiểu vấn đề tệ nạn, tội lỗi, sai trật lẽ đạo, xóa tan ngay cả những phước hạnh lớn hơn hết ở trong hội thánh. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên về sự mâu thuẫn trong hội thánh Thyatira. Vì những điều tốt lành để song song với lời trách cứ, tội lỗi rất nghiêm khắc. Vì thế chúng ta mới hiểu vấn đề của một hội thánh hay cá nhân đi dạo hai bên hay là đi hai hàng. Và nếu chỉ nhìn vào một khía cạnh mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy những điều rất quý giá như tại Thyatira. Chẳng hạn điều đầu tiên mà Chúa khen hội thánh là về lòng yêu thương. Đây là điều rất đặc biệt vì ba hội thánh trước đây, Ephesos, Smyrna, Pergam đều không được Chúa nêu lên phẩm chất yêu thương trong liên hệ với Chúa và với nhau. Chúng ta hiểu về hội thánh Ephesos đã bị trách vì đã bỏ mất tình yêu ban đầu đối với Chúa. Hội thánh Smyrna được khen hoàn toàn vì lòng trung tín giữ đức tin trong cơn bắc bớ, nhưng phẩm chất yêu thương dĩ nhiên có, nhưng không được Chúa nhấn mạnh. Và hội thánh Pergam thì thỏa hiệp nhiều với thế gian, nên dĩ nhiên lòng yêu mến Chúa và sự thông công gắn bó giữa các tín hữu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng tại Thyatira, chỗ khó khăn hoạt động này, thì lời Chúa khen về một đời sống cộng đồng sinh hoạt kết nối trong lòng yêu thương. Trong hội thánh Thyatira có vấn đề về lẽ đạo, nhưng họ vẫn có tinh thần yêu mến nhau. Thật ra đây cũng không phải là vấn đề đáng ngạc nhiên. Có rất nhiều hội thánh tương tự như vậy. Sự giảng dạy, dạy dỗ, nuôi dưỡng thì không có nhiều, hay là không giảng dạy chính xác, nuôi dưỡng chính xác với lời kinh thánh. Nhưng anh chị em vẫn rất có lòng yêu thương nhau. Có lẽ đây là vấn đề liên hệ, có sự gắn bó, có sự thông công. Hội thánh vẫn có thể ăn thông công với nhau, vẫn thăm viếng, vẫn chăm sóc, vẫn lo tưởng đến nhau. Một phần của sự sống đức tin vẫn còn đó. Hội thánh đang lâm trọng bệnh nhưng chưa chết. Và khi nào còn có sự sống thì hội thánh còn những nối kết yêu thương của sự liên hệ đức tin. Tất cả hội thánh có sự sống thật của Chúa đều bày tỏ phần nào tính chất này. Và tất cả cuộc đời của người tín đồ đã kinh nghiệm Chúa cũng sẽ bày tỏ tình yêu thương đối với nhau. Bất cứ hội thánh nào nếu có đức tin thật sẽ có công lao của sự yêu thương, công việc của đức tin, sự bền đổ trông cậy. Và đó là những điều chứng minh dư dật, rõ ràng và chắc chắn. Phần thứ hai, khi Chúa khen tặng hội thánh Thyatira, Chúa dùng chữ đức tin. Chữ đức tin ở đây có lẽ hiểu theo nghĩa trung thành, trung tín thì thích hợp hơn. Trung kiên, thành tâm, hết lòng. Tín hữu Thyatira có yêu mến hội thánh không? Có, rất yêu mến. Họ có trung thành với hội thánh ngay trong những khó khăn lên xuống của cuộc đời hay không? Có, họ rất trung thành. Có bám víu, có dấn thân và có xem mình là thành viên của hội thánh, dầu điều đó có thể đem lại cho họ nhiều lỗ lã trong cuộc sống hàng ngày. Có, họ rất có lòng và họ rất có công. Đây cũng là một phần tại sao căn bệnh rất khó để mà chữa hay là rất khó để mà chẩn bệnh. Bởi vì khi một người đi hai hàng vẫn có thể những điều gọi là tốt lành. Chúng ta nói đây là những người có rất nhiều cố gắng, hay là cũng có công lắm, có lòng lắm, tội nghiệp lắm. Nghĩa là có vấn đề chứ không phải không. Nhưng cũng xen lẫn vào đó những dấu hiệu ít nhiều về sự thành tâm, trung tín, yêu mến hội thánh và yêu mến Chúa. Nếu câu hỏi rằng có yêu Chúa hay không, có yêu hội thánh hay không, có tận tâm hay không, thì câu trả lời là có. Nếu hỏi là đủ hay không, có đúng theo tiêu chuẩn của Chúa hay không, có đẹp lòng Chúa hay không, đó là vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ và thẩm định. Và Chúa phán ở đây không đủ và không đẹp lòng Chúa. Nhưng khi chúng ta nhìn vào sự xoáy động này, thì đây là một lần nữa dấu hiệu của đức tin có mặt ở trong hội thánh, như trong Côlôse đoạn 1 câu 3 câu 5. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Các thánh đồ đã có kết quả của đạo tin lành đến giữa vòng hội thánh, và tại Thyatira họ đã bày tỏ kết quả này của đạo tin lành đang làm việc giữa vòng họ. Cho nên Chúa nói, ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Điểm thứ ba mà Chúa khen tặng ở đây nói về vấn đề phục vụ. Và đây là một điều nữa chúng ta cần phải hiểu, rằng những tín hữu đi hai đường, hai bên, một bên đạo, một bên đời, tụ họp lại ở trong một đời sống, hay là hội thánh đi hai hàng, có phục vụ hay không? Có, và sự phục vụ này rất là năng nổ, bởi vì đây là một phần dấu hiệu của một đời sống đi hai bên, và khi làm thì vẫn hết lòng, vẫn dấn thân, vẫn trả giá. Thành thử vấn đề không phải là công việc, có công việc, có sự phục vụ, có sự thành tâm, và họ đã hết lòng trong công việc này. Và Chúa nói rằng, ta biết công việc của ngươi đầy đủ, công việc của ngươi đáng khen. Mà thật ra, khi một người tín hữu đi hai hàng hay là đi hai bên, thì sự phục vụ có khi tăng tiến hơn nữa. Bởi vì đây là điều mà người tín đồ dấn thân để có thể trả lời lại những cái vấn đề đang đi theo cuộc đời ở bên kia. Và phải làm để cân bằng vấn đề ở trong đời sống. Cho nên sự hết lòng này trả lời lại với lương tâm. Cho nên nếu chỉ nhìn vào vấn đề công việc mà thôi, thì có công việc và công việc rất tốt. Chúa cũng nói thêm lời khen tặng rất tốt đẹp, đó là lòng nhịn nhục trong sự hầu việc trung tín. Ngay cả những hội thánh trước như là Epheso, Smyrna, Pergam cũng không được khen những chữ rõ ràng này là tình yêu thương, đức tin hay là sự hầu việc trung tín, lòng nhịn nhục. Ở đây Chúa khen thêm về lòng kiên trì của họ. Đây là một hội thánh đang kiên trì, đang cố gắng rất nhiều. Là một hội thánh nhỏ nhưng làm việc siêng năng, chăm chỉ lắm. Anh chị em trong các công việc Chúa giao phó thương yêu nhau, gắn bó làm việc với nhau, hăng hái tội nghiệp. Và Chúa nói đây là điều tốt. Và thêm nữa một câu khen rất đặc biệt, đó là công việc sau này thì còn hơn công việc lúc đầu. Công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Đây là một lời khen làm cho lòng của họ phải mở ra với sự vui mừng. Đó là họ có tiến bộ về tình yêu thương, họ khá hơn trong sự trung tín. Họ tăng trưởng trong sự phục vụ và họ bền đổ hơn trong sự nhịn nhục. Họ đang lớn lên, công việc Chúa đang bành trướng, tín hữu đang thành công. Và đây là dấu hiệu của một hội thánh mà ở phía bên kia Chúa nói rất nguy hiểm. Thành thử chúng ta càng ngày càng phải hiểu vấn đề. Đó là điều phải có trong đời sống đức tin. Sự lớn mạnh là một điều đòi hỏi. Trong Kinh Thánh khi nói về đời sống với Chúa thì có nhiều lần Chúa cũng dùng chữ này, đó là càng ngày càng thêm, chứ không bao giờ bớt đi một tí hay là càng ngày càng ít. Càng tiến tới, càng tăng thêm, đó là những chữ diễn tả đời sống của đức tin. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 10. Vả lại hỡi anh em đã học nơi chúng tôi cách phải ăn ở, cách nào cho đạp ý Đức Chúa Trời. Và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Càng ngày càng thêm, càng tăng tiến, càng mạnh mẽ. Và lời Phaolô viết về hội thánh chúng ta cũng có thể nghe được tại Tiatira. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của đức tin anh em trong Đức Giê-xu Christ. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Chúng tôi đã nghe phần này, nhưng phải nhắc lại, đó là công lao, công việc của đức tin, sự bền đổ, sự trông cậy, rõ ràng. Và đây là chỗ chúng ta ngừng lại. Chúng ta hiểu vấn đề từ lúc ban đầu, và nghe những điều này làm như ngược với nhau, phải không? Đi hăng hái, đi bên Chúa, bền đổ, dấn thân, và được khen về vấn đề yêu thương, trung tín, phục vụ, chịu đựng và tiến bộ. Thì tại sao phía bên kia lại có vấn đề? Vấn đề rằng ở trong hội thánh người tín hữu đến nhà thờ thờ phượng Chúa thật lòng chứ không phải giả bộ. Và khi họ gia công hầu việc Chúa, họ đổ mồ hôi, lao công lao sức, không phải làm chỉ lấy lệ, họ làm thật lòng. Và khi họ quan tâm, thương yêu nhau, họ cũng không phải giả vờ. Họ yêu thương nhau thật, họ sống động trong nhau thật và họ cố gắng trong tiến trình để theo Chúa. Có tiến bộ chứ phải không? Nhưng đó là phía của đức tin. Còn phía đời thì sao? Thì cũng vậy, cũng hăng hái như vậy, cũng bon chen trong đời, cũng không thua ai, cũng dấn thân như vậy. Đời đạo gì cũng có thể gọi rằng có tràn cả. Đi dạo hai bên, bên nào cũng đạp ga, cũng đi hết lòng, bên nào cũng có mặt và bên nào cũng dấn thân. Cho nên chúng ta phải hỏi, như vậy có chấp nhận được không? Như vậy có thật hay không? Nhưng câu hỏi không phải rằng có tốt hay không, nhưng rằng toàn vẹn cuộc đời và toàn vẹn của chức vụ và toàn vẹn của hội thánh có đạp lòng Chúa hay không, có sáng danh Chúa hay không, có đúng theo tiêu chuẩn của Chúa hay không. Và Chúa nói, ta sẽ đến với chân đồng lửa đỏ thành nộ và sẽ đối diện với hội thánh trong vấn đề này. Và Chúa nói, không chấp nhận được. Tất cả mọi người, rất đông trong hội thánh, muốn được chấp nhận cả hai bên đi hai hàng. Nhưng Chúa nói, không chấp nhận được. Đây là chỗ phải thanh trừ, phải bỏ đi. Chúng ta có thể dùng một thí dụ để thấy rõ hơn. Như một người chồng cũng lo đầy đủ cho gia đình, đem tiền về, dạy dỗ con cái, không có gì sai quấy, làm tất cả công việc của một người chồng, một người cha, một bổn phận của người trong gia đình rất tốt. Chỉ có một vấn đề, đó là say sưa ăn uống, chơi bời, trác tán, khi đi làm, khi theo bè bạn, khi đi xa, thì câu hỏi rằng như vậy có được hay không? Bởi một định nghĩa chắc chắn là không được. Dầu có tiền đầy đủ cho gia đình, dầu lo cho con cái, thì vấn đề không thể đi hai hàng như vậy được. Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói, ở trong lòng là chỗ đo lường, ở chỗ sâu thẳm là chỗ mà Chúa thấy được sự thật. Thành thử Chúa nói, nhưng, sau khi khen tặng, thì Chúa ngừng lại với chữ nhân. Đây là một chữ nhân rất là tàn khốc, làm hư hỏng tất cả. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ phỉnh phờ tôi tới ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm cái nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Vấn đề của Tiatira được Chúa Giê-xu tóm tắt trong một chữ, đó là chữ dung dưỡng. Đó là chữ dung dưỡng. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên. Cái chữ dung dưỡng tội lỗi, dung dưỡng lẽ đạo sai lầm, dung dưỡng người giảng sai lầm, đây là vấn đề. Dung dưỡng là từ chữ dung tha hay là tha thứ, đáng lẽ bắt tội mà không bắt, đáng lẽ phải thanh trừ mà không thanh trừ. Đó là bỏ qua, đó là để mặc, không đụng tới, không giải quyết vấn đề, để chạy song song chung với mình. Nhưng còn cái chữ dưỡng, đó là đã tha rồi nhưng lại nuôi cho lớn, để cho chỗ ở trong nhà, để cho ăn chung với nhau, đang ngồi chung mâm và coi như một phần của đời sống, coi như một chuyện bình thường. Nghĩa là đúng ra là tuyên bố rõ ràng, cắt đứt thì không dám, nhưng trong thực tế thì coi như là không sai trật gì cả. Nghĩa là không đứng ra tuyên bố đây là chuyện đúng, nhưng khi sống và thực hành thì quyết định giống như đây là chuyện bình thường. Và đây là vấn đề của hội thánh Tiatira, và đây là vấn đề của con dân Chúa trong tất cả thời đại và nhất là hiện nay. Khi đối diện với những áp lực của kinh tế, của đời sống, của tương lai và có những điều đi sai trật với lại lẽ đạo của Chúa, hay là đi không thành tâm với Chúa, đi sai với lại lẽ đạo của Kinh Thánh, thì điều sai và điều đúng lẫn lộn và không tạo ra một phản ứng nào. Lẽ thật và tà đạo đứng song song, Chúa và đời không phải là hai điều chống nghịch, mà chúng ta chỉ cần lắng nghe những lý luận của thế hệ mình thì chúng ta cũng có thể thấy được những điều mình đối diện. Công ăn việc làm, chuyện liên hệ tình cảm với người không tin Chúa, vấn đề vâng lời Kinh Thánh thì nghe chứ sao không nghe, nghe và hiểu, nhưng mà chuyện làm ngã ngũ hẳn hoi thì lúc đó đó mới có thể nói chuyện đức tin, chuyện nhà trước mới nói chuyện được nhà thờ. Trong nhà thờ hết những thiếu nữ rồi thì bây giờ làm sao, phải cưới vợ người ngoại chứ? Hay là những người ở trong hội thánh không bằng ở ngoài thì chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta nói giảng dạy như vậy, nói cho vui nhưng mà khó quá, ai làm cho nổi? Hay là nói rằng phải thực tế chứ, tôi đâu phải là thánh nhân đâu. Và tất cả những lý luận này, tất cả những sự suy nghĩ này dựa trên một chữ, đó là dung dưỡng. Du di, nương nương, dung dưỡng, tội lỗi. Và có điều kết quả như thế này, người không tin Chúa họ du di thế nào cũng được. Đâu có gì bắt buộc đâu. Tiêu chuẩn là ăn gì, uống gì, mặc gì. Miễn là sao thành công mà thôi. Với người tín đồ thì không như vậy được, vì đã có lời Chúa, có lời Kinh Thánh, giấy trắng mực đen. Thì bây giờ làm sao? Thì chúng ta có thể giải thích lời Kinh Thánh theo chiều hướng thuận lợi mình muốn. Ai có tài hay là ăn nói giỏi, hướng dẫn có lý thì đi theo. Và đây là vấn đề sai trật ở trong hội thánh Tiatira. Đã có người dạy dỗ sai lầm, đã có người lãnh đạo sai lầm, đã dạy dỗ lãnh đạo sai lầm, và kết quả là một đời sống sai lầm. Đây cũng là vấn đề rất dễ dàng xảy ra trong hội thánh và trong đời sống cá nhân. Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của Giê-sa-ben để nói về vấn đề tại hội thánh Tia-ti-ra, và chúng ta sẽ ôn lại câu chuyện của Giê-sa-ben trong lần tới. Nhưng ở đây chúng ta nhớ lại điều chắc chắn, đó là trong một hội thánh hay là trong một cộng đồng, khi có người giảng dạy sai trật, khi có người hướng dẫn sai trật, khi lãnh đạo đức tin sai trật, thì chắc chắn đi tới một con đường sống sai trật trước mặt Chúa.
Dù là vinh hoa không danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi cha lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con còn xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù là vinh hoa công danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi cha lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù bao tố hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến ôm chân Ngài, nương dưới bóng cha toàn năng. Tình ái Chúa vẫn đã vững chãi muôn đời, tôi mãi sống cho Giê-xu thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dù bao khó hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến ôm chân Ngài, nương dưới cha toàn năng. Tình ái Chúa vẫn đã vững chãi muôn đời, tôi mãi sống cho Giê-xu thôi. Dù là vinh hoa công danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi cha lòng này nguyện. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù là vinh hoa công danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi cha lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con